Tiên luyện chi lộ, chương 471, huyết ma quân xuất quan, góc truyện audio.com, mảnh vỡ thế giới run rẩy, đề phòng quan sát tất cả mọi thứ trong không gian trong suốt. Mảnh vỡ này là một không gian mênh mông có những phòng ốc lớn nhỏ. Tuy nhìn như bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng chính là lĩnh vực không gian mà hiện giờ chỉ mình Trương Hằng có. Dao động trái tim và linh hồn Trương Hằng đã sớm hợp thành một thể với lĩnh vực không gian này. Tất cả mọi thứ xung quanh như đã trở thành máu thịt của hắn. Mỗi một động tác của hắn nhìn thì cứng nhắc như máy móc, như lại ẩn chứa quy tắc biến hóa của thiên địa. Khí xám lưu chuyển trong lĩnh vực không gian hóa thành những đạo hào quang mỹ lệ. Hình thành đủ loại vật chất có hình cầu, sau đó xây dựng nên động phủ di động theo cảm nhận trong lòng của Trương Hằng. Trong quá trình này, dòng khí xám kia dần dần trở nên ít đi. Chỉ có nơi bắt nguồn của những quang châu màu xám này là có một đám hồn độn, những vật có màu xám nồng đậm như thực chất. Cảm nhận sự biến hóa của những tia sáng kỳ dị trong lĩnh vực không gian, Trương Hằng không có biểu hiện gì, lặng lặng làm ra một vài hành động mang tính bản năng. Mặc dù hắn không rõ vì sao lại phải làm như vậy là có hàm ý gì. Nhưng hắn biết theo từng lần mình cảm ngộ và lặp lại một cách máy móc. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ có thể minh ngộ được bản chất của sự biến hóa ảo diệu của thiên địa. Từ lúc bắt đầu, tất cả những sự phát triển trong mảnh vỡ thế giới đều nằm trong dự liệu. Từ trong lĩnh vực không gian còn sinh ra những điểm xanh cùng sức sống. Còn có linh khí của thiên địa cực kỳ loãng mà ngay cả Trương Hằng cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được kia. Sức sống cùng với linh khí của thiên địa, hai loại sự vật này sinh ra hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn về mảnh vỡ thế giới này. Trong lòng hắn thậm chí còn mừng thầm, cuối cùng Trương Hằng còn tính toán được lộ trình phát triển của nó. Một điều duy nhất khiến cho Trương Hằng bất ngờ là, Trương Hằng chẳng những có thể thành công khiến cho hạt giống thế giới đã từng được cải tạo nhận chủ, mà còn có thể trong thời gian ngắn như vậy đã đem tiểu không gian vẫn còn đang ở trạng thái sơ khai này chuyển hóa thành lĩnh vực không gian của bản thân. Tuy nhiên, điều này chỉ vỏn vẹn ở phương diện tốc độ. Sự phát triển của mọi thứ vẫn không thoát khỏi công thức của mảnh vỡ thế giới. Nhưng Trương Hằng đã có được khí tức đặc biệt duy nhất dưới thiên đạo, rốt cuộc cũng không thể theo lẽ thường mà đánh giá hắn. Mắt thấy những dòng khí xám lưu chuyển trong lĩnh vực không gian càng ngày càng ít. Hào quang bao phủ tiểu không gian, vô số hạt nguyên thủy nhanh chóng tổ hợp đan xen với nhau, hình thành một hình ảnh khiến cho người ta phải nghi hoặc. Núi non tang thương ở đằng xa, những con sông, những dòng suối nhỏ lăng lặng chảy, những khu rừng nguyên thủy xanh ngắt âm u. Đầm lầy, mặt đất vô cùng trù phú, bầu trời xanh thăm được khảm lên một hỏa cầu tỏa ánh sáng như ánh nắng bình minh tản ra hào quang ấm áp. Những đám mây lơ đãng trôi, an nhàn tự tại. Thật là một vùng đất thế ngoại đào nguyên. Thật là một động phủ di động tuyệt hảo. Giờ phút này, trên mặt hắn thậm chí còn lộ ra một vẻ tươi cười đầy thỏa mãn. Tất mọi thứ trong động phủ ở trước mắt đều mang lại cho hắn một cảm giác rất thân thiết, giống như là người thân của hắn vậy. Dù sao tất cả mọi thứ hiện lên trong động phủ này đều là do chính tay hắn sáng tạo ra. Nhưng tuy Trương Hằng, góc truyện audio.com đã sáng lập thành công động phủ di động như thế ngoại đào nguyên này, nhưng hắn vẫn cảm thấy không gian ở trước mắt chỉ giống như là một loại pháp bảo không gian đã bị nhận chủ. Nói cách khác, nếu Trương Hằng muốn đi tới một nơi nào đó, nhất định phải mang tất cả hạt giống ở trung tâm của không gian này đi theo. Một khi có cao thủ hủy đi những hạt giống này, đừng nói là không gian động phủ bị hủy diệt mà ngay cả Trương Hằng cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Khi còn ở Tam Tinh vực, từ trong mảnh vỡ thế giới Trương Hằng đã biết được quả trứng thần bí kia vốn là hạt giống thế giới, đã được một cao thủ hùng mạnh khó có thể lường được cải tạo qua. Ở một mức độ nào đó mà nói, nó chính là một loại pháp bảo không gian cực kỳ đặc biệt, có tiềm lực phát triển của một không gian của một giới. Nếu có thể đem nó dung nhập hoàn toàn vào thân thể của mình thì thật là tốt. Trương Hằng bắt đầu trầm tư suy nghĩ, ý niệm này vừa mới sinh ra trong đầu hắn, nguyên linh trong thần thức hải rung động. Hư không hỏa diễm màu đen lóe lên những ký hiệu, bắt đầu chớp tắt. Hư không hỏa diễm liền dung nhập vào trong nguyên linh của Trương Hằng. Hư không hỏa diễm, Trương Hằng không khỏi kinh ngạc, theo bản năng khiến cho nguyên linh thoát khỏi thân thể. Sau khi tiến vào tầng thứ ba của cổ tháp, Trương Hằng đã có thêm một loại bản mệnh thần thông tên là ngự thần, là thần thông pháp môn đến từ linh hồn. Tuy Trương Hằng hiểu rõ sự hùng mạnh quỷ dị, khó lường của thần thông đến từ linh hồn. Nhưng nếu không ở trong tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không tùy tiện mà thi triển ra thần thông ngự thần này. Linh hồn là toàn bộ sinh linh, là bản nguyên của tất cả tu sĩ. Một khi bị kẻ địch huy diệt thì cho dù là có thực lực thông thiên cũng sẽ mất đi tất cả. Ngay cả một chút cơ hội xoay chuyển tình hình cũng không có. Hai đại yêu hoàng của thế giới yêu tộc trong Tam Tinh vực năm đó là Mị Ảnh Hoàng và Giao Long Hoàng, cùng chính bởi vì nguyên hồn xuất thể có ý đồ công phá Trương Hằng ở dạng trạng thái Đại La Kim Cương thể. Nên kết quả là hai đại yêu hoàng này đã bị Huyền U Thiên Ma ám toán, cuối cùng tất cả đều bỏ mạng, một thân thần thông hùng mạnh thậm chí còn không có cơ hội phát huy ra toàn bộ. Hư ảnh nam tử màu bạc hình dạng giống như Trương Hằng vù một tiếng bay tới trung tâm của lĩnh vực không gian kia. Hư không hỏa diễm trong xuất hiện lên trong lòng bàn tay của hư ảnh nam tử màu bạc này. Ở vị trí trung tâm của hư không hỏa diễm có ký hiệu tia chớp màu đen không ngừng lóe lên. Trong phút chốc Trương Hằng đã hiểu rõ, chỉ thấy hư không hỏa diễm trong tay hư ảnh nam tử mặc bạc kia bùng lên rất lớn. Trong nháy mắt đã khuếch đại ra mấy chục lần, ước chừng đã to bằng chậu nước. Không chỉ có thế, hư không hỏa diễm này còn càng ngày càng trong suốt, vẫn từng bước khuếch trương lên. Càng ngày càng lớn, cho tới khi bao phủ toàn bộ lĩnh vực không gian, lần đầu tiên trong đời Trương Hằng đem hư không hỏa diễm thể hiện ra một cách to lớn như vậy. Trong tình huống thông thường, kích cỡ của hư không hỏa diễm mà Trương Hằng phát huy ra chỉ bằng một chậu nước đã là cực hạn. Giờ phút này, dưới sự trợ giúp của thần thông ngự thân, thể tích của hư không hỏa diễm đã tăng trưởng lên rất nhiều. Tuy nhiên, sau khi Trương Hằng phát hiện ra thể tích của ngọn lửa bạc trong suốt kia đã vượt qua chậu nước rất nhiều, dường như đã đánh mất năng lực. Gocchuyenaudio.com, trong nháy mắt đem hết thảy vật chất hóa thành hư vô. Tách tách, đột nhiên, trong ký hiệu tia chớp ở trung tâm của hư không hỏa diễm giáng xuống một tia chớp màu đen xuống điểm then chốt của không gian tràn đầy khí xám và ngân châu này. Cùng lúc đó, một ngọn lửa màu bạc trong suốt bắt đầu từ trên không gian trong suốt này bùng cháy lên. Ngay cả không gian cũng có thể cháy sao? Trương Hằng không khỏi kinh ngạc, thậm chí hắn còn hoài nghi mình có phải đã nhìn lầm hay không? Theo lý giải ban đầu của hắn, không gian là vô hình vô chất, là một thứ không thể chạm vào được, ngay cả uy lực thông thiên cùng không thể tạo thành thương tổn tới không gian, bởi vì không gian to lớn vô hạn. Nó có thể bao trùm hết thảy, bao trùm tất cả mọi sự công kích. Phù phù, tia chộp màu đen đánh xuống đám ngân châu và khí xám, khiến cho những đạo khí xám từ trên xuống dưới nhanh chóng tản ra. Nhưng nếu muốn khiến cho nó bị thương tổn cũng cực kỳ khó khăn. Nhìn tình hình như vậy, mảnh vỡ thế giới dường như thấy không ổn. Vù vù, đột nhiên từ bên trong đám khí xám và ngân châu kia có một đám huyết quang ngập trời dũng mãnh lóe lên. Tạo thành một đạo hào quang đỏ như máu, ngăn cản tia chớp màu đen ở bên ngoài. Soảng, một tiếng nổ bất ngờ giống như là trời long đất lỡ vang lên. Trương Hằng cảm thấy toàn bộ lĩnh vực không gian đều chấn động, dường như là đang bị phá hủy. Lập tức tâm thần của Trương Hằng có một sự hao tổn rất nhỏ. Xoẹt xoẹt, huyết quang cực kỳ đáng sợ kia bất ngờ đem đòn công kích hùng mạnh nhất của thuật ngự thần kia nhẹ nhàng ngăn cản lại. Nguồn, là chủ nhân của hư không hỏa diễm, Trương Hằng có thể hiểu được uy lực thực sự của tia chớp màu đen kia. Cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ tới đây cũng hơn phân nửa không thoát khỏi kết cục bị giết. Thần thông như thế này, hắn chỉ có thể vô tình xuất ra được trong một trạng thái kỳ diệu, nếu bắt hắn phải thi triển thì hắn cũng làm không được. Huyết quang từ sâu bên trong hạt giống thế giới phát ra. Thậm chí Trương Hằng còn cảm nhận được từ trong huyết quang này có một tia khí tức của bản thân. Trong lòng kinh hãi, trước đây, Trương Hằng cũng đã từng cảm thấy như vậy khi đem tinh huyết của mình nhập vào trong quả trứng thần bí. Đương nhiên, đối với huyết quang có uy lực còn hơn cả một giới mấy lần lúc này thì khí tức tinh huyết của Trương Hằng cũng không chiếm tới một phần vạn. Chẳng lẽ lại bỏ qua? Trương Hằng có chút không cam lòng. Hắn hiểu chỉ cần hạt giống thế giới này bị hư không hỏa diễm khắc lên một ấn ký thì không gian động phủ ở trước mắt sẽ hoàn toàn trở thành một phần của thân thể mình mà không còn là một loại đạo cụ không gian ẩn tàng huyền cơ nữa. Thiếu chút nữa thì hắn đã thành công, còn ghê tớm hơn đó là rốt cuộc là ai lại có thể bố trí một huyền cơ như vậy ở trong hạt giống thế giới sinh ra từ trong hỗn độn hồng hoang này. Mảnh vỡ thế giới kinh ngạc rung lên một hồi, trên thực tế, ngay khi nguyên linh của Trương Hằng ra khỏi cơ thể. Mảnh vỡ thế giới đã cảm thấy có chút không ổn, đột nhiên, một đạo hư ảnh kéo dài do huyết quang sinh ra kia hung hăng đánh trúng tia chớp màu đen. Trong không gian phát ra một tiếng vang giòn giã, giống như là một bình hoa vỡ tan. Vù, Trương Hằng phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, tia chớp màu đen biến mất, ngọn lửa bạc trong suốt mà toàn bộ không gian động phủ đều dung nạp vào trong đó khôi phục lại kích. Gocchuyenaudio.com, cỡ như thường, nguyên linh cũng lùi lại vào bên trong. Hư ảnh màu bạc đứng yên trong hư không, sắc mặt xám như tro, có một dáng vẻ vô cùng suy yếu. Trầm mặc thật lâu, rồi hư không hỏa diễm ở trung tâm của hư ảnh màu bạc run lên. Một sự rung động đặc biệt truyền về phía ngọc giản thần bí trong thần thức hải của Trương Hằng. Ngọc Giản thần bí vẫn đứng yên bất động trong thần thức hải, sau khi tiếp nhận sự rung động này toàn thân liền tỏa ra ánh sáng lung linh tráng lệ. Vù, hư ảnh màu bạc trở về thần thức hải, rồi đột nhiên bay vào trong Ngọc Giản thần bí. Cổ tháp 9 tầng, sắc mặt Trương Hằng chấn động, dường như đã hiểu ra. Tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang lên trong động phủ, trong một cái khe không đáy ở cách nơi này ước chừng mấy ngàn dặm. Có thể nhìn thấy một thế giới huyệt động do những cung điện màu đen tạo thành ở sâu bên trong dãy núi. Thậm chí nó còn nối thông suốt qua hai ngọn núi lớn nguy nga khí thế vô biên. Đã từ rất rất lâu, trong huyệt động ở cái khe không đáy này truyền tới mùi máu tanh nồng đậm. Cho dù ở xa cũng có thể cảm nhận được luồng sát khí kinh người kia. Ở gần nơi đấy, thi thoảng có thể nhìn thấy ánh sáng màu máu hiện lên, không ngờ đều là những tu sĩ của huyết ma đạo nhất mạch. Đúng vậy, nơi này chính là Phàm Vân Đảo, địa bàn của huyết ma động đệ nhất thế lực của ma đạo. Vào ngày này, một đạo huyết quang kinh thiên từ một cấm địa trong huyết trì của huyết ma động bắn ra. Cùng lúc đó, một luồng uy áp tinh thần cực mạnh uy hiếp toàn bộ khu vực. Đại động chủ xuất quan rồi. Trên dưới hắc ma động kêu lên một tiếng, toàn bộ đệ tử từ trúc cơ kỳ trở lên tập hợp ở huyết ma điện. Thanh âm kia lãnh đạm, vô tình, mang theo một uy lực không thể đối nghịch. Nhan Hồng Ngọc đang ở trong một động phủ xa hoa, thân thể mềm mại hơi cứng đờ ra. Nàng cảm thấy thần thức kia bất giác tập trung vào mình. Cách Trương,